Thì khi thấy hai tòa nhà nó sụp xuống thì chị thấy nó như là một cái gì nó đập nát trái tim mình ra. Chị bảo là chị kết luận lại như là chị thấy là đời sống này, cái tình cảm là cái gì trên hết. Tức là bằng chứng là khi mà người ta chết đến nơi đó thì ai người ta cũng nghĩ đến cái người thân của người ta đó. Người ta đó là cái bằng chứng hiển nhiên nhất là tình cảm của mình nhất trên đời. Nhưng mà khi mà thầy đọc đến đó mà vô tình đọc trong tờ báo, thầy sẽ đọc đến đó thì thấy là ủa cái đó là chuyện chuyện khác. Tại vì người ta không biết gì hết, thành ra người ta chỉ có một cái chỗ nương đó là cái tình cảm đó thôi. Chứ còn thiếu gì người Phật tử đụng đến cái là A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, đâu có nhớ đến cha mẹ anh em bà con cái vợ chồng gì đó. Thiếu gì người Phật tử như vậy. Chứ đâu phải là con người nào người ta cũng vậy. Tại những người đó người ta không biết gì hết thì tự nhiên đó là tình cảm là nhất trong cuộc sống. Nhưng mà sau đó nó như thế nào thì người ta không cần biết đó. Người ta chỉ cần biết là thành ra cái tình cảm nó tuyệt vời lắm đó. Nhưng trong đạo Phật nhìn đó, ví dụ khi một người sắp chết đó, mà nhớ đến người thân của mình đó, thì nó không tốt chút nào đấy. Nhớ mà tùy cách nhớ. Thường thường đó, mình có thể như vậy. Thành ra mình có thể nói nếu mà theo đạo Phật mà nhìn tâm lý của con người thì đạo Phật sẽ nói mỗi người nhớ một cách một kiểu. Tại vì những cái xã hội này nó sống cá nhân tính quá, nó không có nghĩ đến cha mẹ nữa, nó chỉ nghĩ đến gia đình của nó thôi. Nó chỉ sống là hai vợ chồng, hai chim cu ở với nhau vậy thôi. Rồi lâu giận nhau cánh nào bay nấy, bay nấy phương trời nấy chẳng hạn vậy. Nó chỉ sống vậy. Thành ra đến khi mà nó chết nơi, có lẽ nó chỉ nghĩ đến cái người vợ chỉ nghĩ đến người chồng. Nhưng mà còn người Việt Nam mình có cha có mẹ, có anh em bà con lối xóm đủ hết, có ông bà, nó có cái tình cảm. Thành ra nếu mà một người Việt Nam mà trước khi chết mà ở trong cái tòa nhà, cái người Việt Nam nó có thể không nghĩ đến vợ con mà nó có thể nghĩ đến cha, nghĩ đến mẹ, hoặc nghĩ đến ông, nghĩ đến bà. Thì cái lý do nó, cái tâm lý nó như thế nào? Tại vì trong cái tình cảm của mình như vậy đấy, tuy rằng nó khác kiểu nhau nhưng mà nó có chia sẻ. Tức là một cái người Á đó, nó có ông bà, nó có cái tình cảm ông bà, nó có tình cảm cha mẹ. Thì thông thường một cái người Á đó, nó sống, nó chia sẻ như vậy đó. Thành ra khi nó thấy cái niềm vui của nó là không phải với vợ con mà có cha mẹ, có ông bà trong đó. Nó thấy cái niềm vui nó như thế. Thế thì khi ấy, trong gia đình như vậy, ví dụ bà ngoại hay bà nội suốt ngày tụng kinh, thì cái anh chàng nó dù nó chẳng đi chùa, nó chẳng biết đến đạo Phật, nó chẳng nghĩ gì hết, nhưng mà cái lúc mà sắp chết đến nơi ấy, thì theo cái tâm lý mà nếu mà đạo Phật nhìn thì anh nói sẽ nghĩ đến cái bà ngoại tụng kinh đó. Trừ phi là anh có liên hệ, anh có liên lạc gì với cái bà ngoại đó thôi. Còn nếu anh có một cái tình cảm chia sẻ như vậy, thương bà ngoại như gì, anh sẽ nghĩ đến bà ngoại. Và anh sẽ thốt thành câu Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Còn vợ con nó mà tối ngày mà hục hạch, mà tối ngày mà đủ thứ, mà đánh lộn, đập lộn nhau, đủ gì gì hết thì đâu nghĩ. Thật ra chính vấn đề là con người ta, mà cái người nào mà tự mình có tu lấy thì mình nghĩ ngay đến cái chỗ nương tựa của mình. Thật ra cái người nào có niệm Phật, có tin Phật thì lúc đó người ta nghĩ ngay đến Phật, chết ta nghĩ đến Phật. Thành ra con người nó rất phức tạp, mà chẳng qua là vấn đề mình có thể kết luận là thì nó cũng do tình cảm mà ra. Bởi vì người ta có tình cảm với Phật, người ta có tình cảm với ông bà, người ta nghĩ đến. Nhưng mà sở dĩ mà cuối cùng người ta nghĩ đến như vậy là cái sự chết nó đến, tâm lý tự động của con người đó. Trừ trường hợp mà nó không có cái gì khác thì nó nương tựa. Còn tâm lý bình thường của một con người mà khi mà nó đến cái chỗ mà nó không có gì nương hết thì thường thường nó trở về cái sự linh thiêng. Khi nó trở về với cái linh thiêng để nó nương á, thì nó sẽ nhớ đến cái người mà thường làm chuyện đó. Tức là thí dụ bà ngoại thường niệm Phật, thường tụng kinh, thì tự nhiên nó sẽ nhớ đấy. Và sở dĩ mà như vậy mà tại sao nhớ đến người khác, là bởi vì chỉ có bà ngoại đó mới niệm Phật, mới tụng kinh. Tức là người đó nó nghĩ đến Phật, chứ không phải nó nghĩ đến tình cảm nữa. Nó nghĩ đến một cái chỗ cứu thoát đó. Nó nghĩ đến một cái chỗ nương, bởi vì bản năng tâm lý của con người đó, khi nó rơi vào một sự nguy hiểm, rơi vào một sự hoang mang, luôn luôn muốn tìm chỗ nương. Bởi vì khi nó bị hoang mang, bị nguy hiểm, như là nó rớt vào vực sâu, cái cảm giác nó khó chịu, nó phải có một chỗ nắm lại, nó bám lại. Hay là đó kêu là chỗ nương. Nhưng mà bởi vì cái con người nó sống ích kỷ quá, nó chỉ biết đúng cái người mà là vợ hay chồng nó thôi, thì làm gì làm, nó đâu có chỗ nương nào khác. Rồi đời sống đó, đâu có dạy cho nó, đâu có cho nó có cái lòng tin vào những cái gì linh thiêng, đâu có cho nó cái lòng tin vào đời trước, đời sau gì ấy. Thành ra bắt buộc nó phải đương vào một chỗ duy nhất. Thành ra lúc đó tâm nó là chỉ là tâm nương thôi. Tâm nương tựa thôi chứ không phải là tình cảm. Lúc đó không còn cái nghĩa gì tình cảm hết. Là lúc đó cái tâm nó muốn có một sự nương tựa. Thành ra xưa nay nó chỉ có cái cô vợ ở bên cạnh nó thôi, hay là ông chồng bên cạnh nó thì nghĩ đến thôi. Tóm lại thì nó không phải do tình cảm. Khi người ta chết đến nơi nó không còn tình cảm. Tình cảm chỉ có khi nào sự sống còn sống nó mới có tình cảm. Năng lực của tình cảm đụng sự chết nó tan hết. Quá lắm á. Thì có bà mẹ nó nghĩ đến con cái. Lúc chết mà nghĩ không phải nương mà lo cái con cái, biết là nó có ai nuôi. Con cái có ai lo, nó chưa nên người. Đấy, thì cái đó cũng là một cái điều không có tốt tí nào trong cái lúc chết, ngay trước khi chết. Đối với đạo Phật mà như vậy không khó. Nhưng mà dù gì đi nữa, giữa những cái tình cảm như vậy thì cái tình cảm của bà mẹ, của người cha luôn luôn được đạo Phật coi nó là hơn. Mà cái tình cảm nó mang ra một cái năng lực sống rất mạnh. Thành ra đó, bà mẹ bác sống mạnh hơn. Mình nói theo cái lối Việt Nam, mình lối gia đình đó, nói chung dù là Âu Mỹ mà nếu nó sống theo gia đình, tự nhiên bà mẹ mới có năng lực mạnh hơn ông cha. Bởi vì bà mẹ bác nghĩ đến mấy đứa con, thành ra tự nhiên bây giờ bà mẹ đó mà có mấy đứa con mà mình ném ra trận thì tự nhiên bác cũng bắn súng được để cho mấy đứa con nó sống. Thành ra lúc đó nó phát ra những cái năng lực mà bác làm được hết, cái chuyện gì bác cũng phải làm được hết. Thì chính cái điều đó là cái mà trong đạo Phật nhìn về tâm lý của chúng sinh, của con người đó, trong mình thấy. Thành ra đạo Phật đó, khi mà nói phê bình cái tình cảm đó, thì mình phải hiểu, mình phải biết đạo Phật không có chống cái mặt thiện của tình cảm, cái mặt tốt đẹp của tình cảm. Nhưng mà đạo Phật muốn cho mình biết rõ nó có những cái nguy hiểm của nó, mình phải coi chừng. Mình có cái sự coi chừng nó, nó rất là nguy hiểm cho mình. Thì cái tình cảm luôn luôn đó, nó có cái sự, nó là một cái chất keo, nó luôn có cái sự nó muốn dính lại, nó muốn gắn bó lại, nó kéo lại với nhau. Cái tình cảm nó làm thành như vậy, nó làm cho không muốn rời xa nhau. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi mình phải biết rõ. Nếu mà mình cứ đinh ninh, mình cứ nghĩ là nó là tốt, nó là hay, nó là thiện, nó không có một cái gì để đánh giá nó hết á, thì mình muốn tốt đến mấy mình cũng sẽ không tốt. Bây giờ mình cứ nói chuyện là tình cảm nam nữ. Đôi khi mình hai người là vợ chồng rồi mà mình muốn hết sức chung thủy với nhau mà lắm lúc mình cũng không chung thủy được, mình cũng thành ngoại tình. Bởi vì mình không có biết rõ tình cảm. Từ nhỏ cho đến lớn mình sống chưa bao giờ mà mình hiểu rõ, chưa bao giờ mình kháng cự lại tình cảm. Lúc nào tình cảm là mình cho nó là hay, lúc nào tình cảm là mình cho nó là tốt. Do cái hiểu lầm như vậy mà con người ta muốn tốt mấy, người ta cũng không cưỡng lại được cái tình cảm. Thành ra những ông vua nó nhiều khi ông muốn tốt cái quần thần lắm, ông bị cái tình cảm mà ông cũng thành ra là hôn quân vô đạo, rồi cũng bị sụp đổ ngai vàng, sụp đổ đủ thứ. Bởi vì người ta sống luôn luôn, người ta nghĩ, người ta không có thấy cái mặt ác đó, nó cũng là tình cảm để mà người ta coi chừng nó. Và người ta cũng thấy trong đời sống hàng ngày, người ta cũng biết rằng là cái tình cảm nó có những cái tính chất như vậy, mình cũng phải coi chừng. Nếu mà mình nhận định như vậy thì mình mới có thể là một người vững với tình cảm được. Còn thôi là cái tình cảm nó rất mạnh, mà cái lý do nó mạnh là chỗ mình không thấy rõ. Trong đạo Phật bao giờ cũng vậy hết, và mà không có cái gì thật thực sự nó có thật, thành ra không có cái gì thực sự nó mạnh thật hết á, chẳng qua mình thấy nó không rõ vì tự nhiên nó mạnh. Thành ra cái tình cảm mà mình cứ ngăn cấm, mình xây bao nhiêu đèo bao nhiêu núi mà còn lội qua hết, mình xây hàng rào gì, hàng rào nào mình cản nổi cái tình cảm. Thế chính đó là cái vấn đề, là chỉ có một cái là làm chủ được, và chỉ có một cái là làm cho tình cảm trở nên tốt đẹp. Cái đó là cái hiểu rõ cái trí huệ. Thành ra mình phải nghe pháp Phật, mình phải biết rõ mình, và mình phải tin tưởng thì mình mới nhận, mình mới thu nhận cái pháp. Thì lúc đó mình mới thấy, thành ra khi mà Đức Phật nói về tình cảm, Đức Phật coi tình cảm là một cái nguy hiểm, Đức Phật coi tình cảm là một cái mà ràng buộc, ái buộc nguy hiểm này nó. Nếu cái người Phật tử tin nhận đó, cái người Phật tử đó không có đi xuất gia đâu. Nhiều khi đi Đức Phật cũng bảo chưa có được. Người Phật tử đó vẫn có ái, người Phật tử đó vẫn lập gia đình. Nhưng nếu người Phật tử đó có cái quan niệm nó ở trong tâm á, người Phật tử đó sử dụng cái quan niệm đó, người Phật tử đó có thể chín chắn và có thể trưởng thành ở trong cái ái đó. Và mình sẽ giúp ích, mình dùng cái tình cảm đó mà giúp ích được, chứ mình không có bị sa đọa bởi cái tình cảm như vậy. Thành ra cũng có rất nhiều trường hợp, có một cái cô đó thì thực ra thì thầy cũng chưa có gặp mặt, chỉ có nói qua điện thoại, cô nghe băng rồi cô hỏi thăm. Có một lần cô nói là con sắp ngoại tình, bây giờ phải làm sao. Thì đó, trong đạo Phật là cả một vấn đề, nó là nghiệp, và nó có rất đôi khi nó xảy ra rất nhiều cái, một khi mà cái gì nó xảy đến nó phải đầy đủ hết tất cả yếu tố, thành ra nó đầy đủ yếu tố rồi là mình bất lực. Ví dụ cái ông chồng cũng không được tốt chẳng hạn như vậy, gia đình không được đầm ấm chẳng hạn như vậy, rồi thì chính những cái yếu tố đó nó làm cho thành ra là nó phải đi dần những cái chỗ như vậy. Nhưng mà lúc đầu thì mình nhất định là mình phải có thể ở gần nhau, lập gia đình nhau, cũng do tình cảm. Lúc mình nghĩ rằng là nó tốt đẹp, chuyện đó nó rất tốt đẹp, nó rất hay, nhưng mà sau đó nó có thể thành một bi kịch. Nó cũng từ tình cảm nó ra. Nếu mà ông chồng ông nổi ghen, ông làm bậy là hại bậy, ông bắn giết này nọ thì cũng do tình cảm. Thành ra đó, cái người Phật tử mình phải nghe theo Đức Phật, không có nghĩa mình bỏ tình cảm mà để mình xây dựng tình cảm. Mà mình muốn như vậy, mình chưa có cái trí huệ với Đức Phật thì mình phải tin, và mình phải có một cái nhìn về tình cảm cho nó một giới hạn. Đừng có tin hoàn toàn vào nó, và đừng có nghĩ nó là toàn thể cái điều tốt, toàn thể cái sự tốt, và đừng có tin nó là cái nơi nương tựa của mình. Nếu mình tin như vậy mình khổ, không cứu được. Tại vì cái khổ của tình cảm nó từ trong, Phật cũng chỉ bên ngoài, pháp Phật cũng bên ngoài thôi, không cứu được. Mà mình phải đưa pháp Phật vào bên trong, mà muốn đưa vậy mình phải tin. Mà tin có nghĩa là mình phải điều chỉnh trước. Mình bảo tôi tin Phật, nhưng mà thí dụ Phật nói tình cảm nó phiền não, mà mình không chịu nghe cái điều đó thì đâu phải là tin. Nên cái tin có nghĩa là đưa cái Phật pháp vào bên trong. Đức Phật nói là ái tình sinh ưu tư, ái tình sinh sợ hãi. Đức Phật lấy cái ví dụ rất là điển hình. Đức Phật bảo hễ mà một người nam mà có một cái tình cảm với một người nữ thì người nam nó sẽ rất phiền não, bởi vì người nữ đó nói chuyện với người khác, người nam nó cũng phiền não nữa. Người nữ đó cười với một người khác, người nam nó cũng phiền não nữa. Giờ mình nghe Đức Phật nói mình biết là Đức Phật cái gì cũng biết. Đức Phật nói, nhưng khi mà cái người nam nó không còn cái tình cảm với người nữ đó rồi thì người nữ đó có cười đùa với ai nữa, người nam nó cũng thấy khó chịu hết. Thế vậy thì những cái ưu tư phiền não nó do ái mà ra. Thành ra mình phải nhìn ra cái điều đó, nhìn ra những cái điều đó và mình phải chấp nhận. Khi mình chấp nhận vậy mình mới thấy là nó nguy hiểm, mình thấy nó làm khổ mình và nó có thể đưa đến những cái trạng thái rất nguy hiểm. Mình không làm chủ được nó rất nguy hiểm. Bởi vì thầy có nghe chuyện là cũng do vấn đề tình cảm đó mà nó thành ra vậy, mà tụi trẻ nó thành ra là sát nhân. Thì nó cũng là nơi Phật tử kể lại những câu chuyện đó này nọ, mình thấy là nó có thể nó rất nguy hiểm nếu mình quá yếu đuối. Mà mình yếu đuối là bởi vì mình chắc chắn một điều là nó là tất cả sự hạnh phúc, nó là tất cả chỗ nương tựa. Thành ra khi nó khởi lên cái đó, mình không có cách gì mà cưỡng lại được. Mà một khi mà mình quen, mình nhận là mà không phải, nó chỉ có một phần nào của nó là hạnh phúc, cũng như một phần nào của cảm giác đó. Cảm giác Đức Phật phân nó có ba loại: một loại sướng, một loại khổ, một loại đau đớn khổ, một loại là không có gì hết. Nhưng mình ngồi tựa về êm thì nó có cảm giác, vậy ngồi ngồi tựa vô cái cục đá hay là cái đinh cái gì thì nó đau. Mà nếu mình không tựa vào gì hết thì nó không đau êm gì hết. Nó có ba thứ như vậy, mình phải biết rõ đó. Mình đừng có nương vào nó 100%. Một khi mà mình vừa được hưởng cái êm, nó làm tự nhiên tâm mình nó cứ đòi hỏi, nó cứ đòi hỏi cái cảm giác, và nó đòi hỏi là phải có cảm giác. Và mình biết là có cảm giác coi chừng có được hưởng, nhưng mà sau đó coi chừng khổ ghê lắm đó. Thì mình mới liệu chừng đó, thì mình mới có cái lực á để mà mình vừa phải với nó. Khi mình hưởng vừa phải. Mình muốn hưởng nó vừa phải á, là mình phải có cái biết rõ là biết rõ về nó có điều nguy hiểm cho nó, thì mình mới vừa phải được. Khi mình hiểu rõ thì dù vậy cái ái nó mạnh, nó nguy hiểm, thì mình mới lường. Nếu mà mình hiểu rõ, mình mới lường được nó. Mình lường mà nguy, giờ mà gặp cái cô này nguy, cái cô này nó kinh khủng lắm, nó có thể khơi dậy những cái ái của mình kinh khủng, mà nó có thể làm cho mình thất điên bát đảo, nó có thể làm cho mình thành thành tội lỗi. Thì lúc đó mình phải liệu được mà tránh voi có xấu mặt nào được. Tránh, vì cái đó rất nguy hiểm, nhất là khi mình chưa có trí huệ. Ngoài ra thì mình phải có cái niềm tin vào đạo pháp, vào Phật rất là mạnh. Cái lòng tin đó, nó nếu mà nó mạnh, thật mạnh, nó có thể cứu được mình. Mà khi mình muốn có lòng tin mạnh như vậy á, thì dĩ nhiên mình phải coi Phật là nhất. Nếu mà mình bảo tôi tin Phật mà mình không coi Phật là nhất á, thì dĩ nhiên rằng là cái lực tin nó không có mạnh. À, lúc đó là tình cảm mình coi là nhất, cái gì mình coi là nhất, cái đó nó mạnh nhất. Thành ra chính vì vậy, cho nên khi mà người Phật tử theo Phật đó, thì Phật phải trên người yêu của mình. Thì lúc bây giờ mình mới có thể gọi là làm chủ được cái tình cảm. Mình có một cái chỗ để mà mình có thể tựa vào được, có một cái thế tựa đối với cái tình cảm. Mình không có cái gì mà trên cái tình cảm hết á, là tình cảm nó làm chủ mình 100%. Thành ra chính vì vậy, nếu mình biết mình yếu, là một con người ai cũng yếu về tình cảm hết, mình biết là như vậy, ai cũng vậy, thì chính mình cũng vậy, thì mình phải biết mình cần có những cái gì nữa. Mình biết rõ trước tiên mình rất yếu tình cảm, điều thứ hai mình biết là tình cảm ấy, nó có rất nhiều mặt nguy hiểm. Cái điều thứ ba mình biết là thế, mình yếu với cái gì là cái đó nó ăn hiếp mình, nó làm khổ mình như đó. Mình biết như vậy ấy, cho nên mình phải có một cái thế lực để mình tựa. Mà muốn cái thế lực nó mạnh lên ấy, thì cái thế lực mình tựa nó phải tựa đúng nghĩa, tức là mình nương tựa vào Đức Phật. À, tức là nếu mà đúng một người Phật tử ấy, mà khi mà cảm thấy mình yêu rồi là phải nó la lên: Phật ơi, con yêu rồi, cứu con với. Rồi cứ tiếp tục yêu đi, thì được Phật đỡ. Thế có cái lực của Phật đỡ thì nó cân bằng. Khi nó cân bằng thì tự nhiên mình hiểu con người ở trong đạo Phật nhìn thấy con người là những cái nhân duyên, mỗi người người ta có đầy đủ cái tính tình, người ta gặp nhau như vậy này mà nó hợp với cái tính nào, nó kéo cái tính nó ra, nó khơi cái tính nó dậy. Mình gặp nhiều người cái mình hâm mộ, mình có cái tính hâm mộ ở trong mình á, bây giờ gặp đúng cái người đó thì hâm mộ thích, mình có cái tính bực bội, mình gặp cái người nào mình thấy cái mặt mình thấy ghét rồi. Nó kéo cái tính nó ra. Thành ra đôi khi á, người ta thương nhau á mà mình lệ thuộc quá, mình kéo cái tính ăn hiếp của người kia ra. Mà nó ăn hiếp tự nhiên nó coi thường mình, cái gì mà nó bị lệ thuộc là tự nhiên nó kéo, nó phát sinh cái tâm coi thường. Thành khi coi thường ra tự nhiên nó mất tình thương đi. Cái người đó nó không thương mình nữa, mà nó sẽ sử dụng, nó sẽ lợi dụng. Thành ra chính là trong đạo Phật nói cái lý nhân duyên đó, nó là như vậy, cái gì nó cũng do duyên khởi hết rồi. Thành chính ở chỗ đó, cho nên luôn luôn mình phải có một cái thủ, mình phải có một cái thế lực, mà cái thủ của mình là tiền tài thôi, cái thủ mà vật chất của mình là có tiền tài, có danh thôi, nhưng mà mấy cái đó nó vẫn thua cái tình cảm. cái tình cảm á là nó chỉ gắn với tôn giáo. Tại vì chỉ có cái tôn giáo nó mới khơi dậy được cái tâm tối thượng ở trong con người ta thôi. Không có cái tôn giáo là tình cảm ở trên hết. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên khi nương vào tôn giáo, nếu mà mình nương đúng thì tự nhiên mình có một cái thế đối với tình cảm. Khi mình có một cái thế mạnh đối với tình cảm đó, thì tự nhiên mình sẽ làm phát triển cái người đối tượng của mình, người ta sẽ phát triển cái tình thương chân thật với mình. Tại vì người đó luôn luôn cảm thấy là mình là con người lý tưởng, mình có một cái tôn trọng, một cái sự thiện, và mình không có lệ thuộc của cái tình cảm. Mình sống với nhau thiện thì nó gắn bó, tốt đẹp với nhau, đối xử tốt đẹp thì gắn bó. Mà không như vậy là mình có một cái chỗ nương, thì cái người kia tự nhiên người ta không có ỷ của cái tình cảm được, và người ta thì sống tốt, người ta phải phát triển cái tốt đẹp. Thành ra cái tâm lý của con người mà nó có đạo ở trong nó thì nó mới được. Nhưng mà đôi khi mình tin đạo Phật đó, là mình tin trên giấy tờ, mình tin hơi miệng, mình không có rõ gì hết á. Thành ra cái lòng tin của mình nó hời hợt. Thành ra chính vì vậy mà mình nói mình tin nhưng mà thực sự chưa. Thế chính vì vậy đôi khi trong đạo Phật lại muốn cho mình cái gì cũng sáng tỏ, cho nên lắm lúc đó, mình muốn tin Đức Phật thì Đức Phật cũng bằng lòng. Nhưng mà Đức Phật phải tin rồi thì phải nghe Pháp. Nghe xong rồi mới điều chỉnh lại cái lòng tin đó. Tại vì bao giờ mình tin lúc đầu là mình cũng tin do tình cảm, do họ hàng, bà con, do truyền thống. Mình ở truyền thống, mình là người Việt, mình có cái truyền thống tin Đức Phật thì mình tin đó. Mình tin theo cái lối vậy không? Hay là ông bà cha mẹ trong nhà theo đạo Phật, mình tình cảm thương cha mẹ đó mình theo, thì Đức Phật cho phép. Nhưng tin rồi đó, thì phải nghe, nghe cho nó sáng tỏ của mình mới, mình mới biết là cái đạo Phật nó phải đi vào trong tâm của mình, phải có với mình ở trong cái đời sống, là mình phải có cái chân lý, là mình phải có cái ánh sáng. Thì lúc đó mình mới phát triển cái lòng tin như vậy. Mình chưa có nắm được cái ánh sáng, mình chưa có phát triển cái ánh sáng, nhưng mình có cái lòng tin đó, thì nó có một sự trợ lực, một sự trợ giúp cho mình. Thì lúc đó cái chuyện gì mà đau khổ nó xảy đến trong tâm mình không phải là tình cảm của nam nữ, mà tình cảm trong gia đình, tình cảm bạn bè, hay là bất cứ một cái gì đó, một sự thất vọng nào trong đời sống này nó làm ăn buôn bán. Lúc đó là mình niệm Phật, mình nghĩ đến Phật, Phật cứu mình được, cái năng lực tin nó cứu mình. Nó không làm cho mình bị sa sút, nó không làm cho mình làm bệnh. Giữ cái tâm thức của mình nó yên ổn. Và nhờ vậy mà cái công đức của mình nó phát triển. Bao giờ mình chết, đạo Phật nói bao giờ chết nó mới là hết công đức. Còn mình còn sống là còn công đức. Mà ăn thua là công đức của mình nó có ra được, nó phát ra được để nó cứu đỡ mình không á, là ăn thua cái tâm của mình phải trong sáng và thể hiện. Những lúc mà mình bị lâm nguy, mà mình nghĩ bậy đó, là mình làm cái công đức nó nghẹt cứng lại, và mình làm nó tổn giảm nữa. Mà nếu